Có người thì tụng thần chú, có người thì niệm Phật, có người đủ thứ hết. Như vậy thôi, đâu có cầu giác ngộ, cầu cái thần linh, cầu cái sự màu nhiệm thì mất cái giác ngộ rồi. Nên người tu thiền bắt buộc mình phải làm gì? Tức là phải định cái tâm loạn tưởng của mình, phải không? Cái tâm loạn tưởng nó che khuất cái tánh giác đi, cho nên chúng ta ngồi lại để yên định, hay là bắt buộc cái tâm lăng xăng đó nó phải dừng lặng để cho cái tánh giác nó hiện ra. Đó gọi là thiền định. Dừng lặng là định, ngồi lại để cho cái tâm lăng xăng nó được yên lặng, dừng đứng lại thì cái tánh giác nó hiện ra. Không cầu, không xin gì hết mà Phật cũng có sẵn. Còn nếu mình ngồi tu mà mình không chịu nhớ, không chịu tìm cái đó, thì không bao giờ mình biết được cái đường lối tu của mình, cũng như mình biết được cái tánh giác sẵn của mình. Nên cái giá trị của người tu là giá trị phải làm sao cái tâm loạn tưởng này nó yên lặng hay là nó yên định thì tánh giác nó hiện. Cho nên nó định rồi sanh ra huệ. Huệ nó có là sau khi định. Như vậy thì tất cả chúng ta hiện giờ tu thiền là cốt được cái gì? Thiền là phải định, phải không? Chứ không phải tu thiền tu lơ mơ. Thiền là để định, mà định để làm gì? Tức là để cho tánh giác nó hiện ra, đó là trở về với Phật. Cho nên định với tuệ nó không có tách rời được. Thiếu tuệ thì không bao giờ định. Mà bây giờ bao nhiêu người tu có chịu định không? Hay là tính toán không? Tính việc này lo việc kia, nào là được mất hay dở đủ thứ, mà không có định được cái tâm của mình. Mà tâm mình không định thì làm sao mà mình giác ngộ được? Có định mới có tuệ. Do đó cho nên người tu Phật đúng ra là phải thiền định. Nhưng sau này đạo Phật của chúng ta chia nhiều chi phái, mỗi chi phái tu mỗi cách. Ở đây tôi chủ trương chúng ta làm cái gì thì trở về cái gốc, chứ không theo cái ngọn. Cái gốc là Phật ngồi thiền định với cội Bồ Đề rồi thành Phật, thì chúng ta cũng phải tập ngồi thiền định để cho trí tuệ nó sáng. Đó là cái nguồn gốc của đạo Phật, nó không thể đi lệch được. Đó là cái chủ trương các cái thiền viện ra đời để cho tăng ni biết cái hướng đó mà tu. Như vậy câu thứ nhất nói rằng ngàn sông có nước thì ngàn căn hiện. Đó, thì sông có nước là thí dụ như tâm mình mà nó yên tĩnh thì cái mặt trời trí tuệ hay mặt trăng trí tuệ nó được hiện. Còn câu thứ hai là muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Muôn dặm không mây thì muôn dặm trời. Cái câu này nó thấm thía làm sao? Cho nên cái đề tài tôi nói chuyện hôm nay tôi đặt tên là đề tài trời mây. Muôn dặm không mây thì muôn dặm trời. Quý vị thấy cái bầu trời nó chừng bao lớn? Bầu trời bao lớn? Nếu là bầu trời không mây thì nó thênh thang không thể tính kể được, phải không? Nhưng mà mây nhiều, mây dày ấy, thì thấy bầu trời bao lớn. Như vậy nếu mây càng nhiều thì che khuất bầu trời thấy càng nhỏ, phải không? Thì bây giờ mây để dụ cho cái tâm lăng xăng của mình, bầu trời trong dụ cho cái tánh Phật sẵn của mình. Nơi mình ai cũng có cái tánh Phật sẵn, cũng như trong bầu trời lúc nào cũng là sẵn trong. Mà cái sẵn trong đó đó, nếu có may nó bay qua từng cụm thì cái sẵn trong nó bị khuất là dần dần, phải không? Một cụm may qua là đã che khuất một phần cái trong lặng của bầu hư không. Tâm mình cũng vậy, mình có sẵn cái tâm an định giác ngộ mà mình bị cái đám vọng tưởng, hết đám này qua đám kia tới liên miên cả ngày, rồi nói mình có Phật tánh ở đâu không thấy, dường như là nó gạt mình vậy. Mà sự thật mình đã có. Bây giờ tôi nói một cái thí dụ nhỏ, quý vị tự kiểm. Trong mình thường dùng hai cái từ là chân tâm và vọng tưởng hay vọng tâm. Bây giờ quý vị có biết chân tâm mình lúc nào không? Ở đâu không? Sao một khó biết quá ha? Mà biết vọng tưởng không? Chắc trăm người như một nó biết. Nghĩa là chỉ biết vọng tưởng, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hay, nghĩ dở, nghĩ phải, nghĩ quấy, lúc nào nó cũng lăng tăng ở trong đầu hết trơn. Còn cái yên tịnh để mà thấy mà biết đó, thì ít có khi hiện, mà cứ lung tung ở trong đầu mình, hơn thua phải quấy tốt xấu, ngồi lại thì nhớ đủ thứ chuyện, cho tới khi ngủ cũng gác tay lên trán muốn nghỉ nữa, lo nghĩ hoài không có dừng được. Mà cái đó đó là cái nhân quên mất mình. Như vậy trong đây có người nào không quên mình không? Chắc không dám quên mình, cứ nhớ ba cái thứ vọng tưởng. Quý vị nhớ vọng tưởng là thiệt hay là giả? Thiệt hay giả? Giả mà sao theo nó? Cái đó đó mới là cái mê lầm của mình. Như vậy ngoài vọng tưởng mình có cái gì thiệt không? Cái đó ở đâu? Nghĩa là chúng ta phải khéo lặng tâm để rồi thấy cái giả mà nó qua, nó dừng, thì cái thực nó lúc nào cũng hiện tiền. Cho nên trong bài thơ này mới ví mây là vọng tưởng, mà hư không là chân tâm. Mây có sanh có diệt, chứ hư không có sanh diệt không? Mà có lúc nào thiếu hư không không? Vậy mà giờ mình kiếm hư không cũng ra, là tại sao? Tại mây nó phủ. Như vậy thì ở nơi mình chân tâm hiện tiền hay là Phật tánh hiện tiền? Phật nói trong kinh không biết bao nhiêu lần là Phật tánh sẵn, mà chúng ta quên. Chúng ta cứ chạy theo những cái tướng sinh diệt của vọng tưởng. Bây giờ quý vị thử một giờ đừng chạy theo vọng tưởng, thì lúc đó quý vị có còn biết hay không?